Trân trọng kính mời Thánh cùng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, sách Galati đoạn 2, câu 20 và 21. Đây là những câu Kinh Thánh làm nền tảng cho sứ điệp thương khó của mục sư quản nhiệm đoàn trung chánh buổi tối hôm nay. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. Kính mời Thánh chúng ta cùng ngồi. Thì giờ này là thời giờ lãng luận. Trân trọng kính mời mục sư.
Trên một phương diện, chúng ta đang sống với rất nhiều áp lực. Áp lực về đạo làm người, áp lực về các luật lệ của tôn giáo. Và chúng ta biết rằng những luật lệ đó rất là tốt, nhưng chúng ta cũng biết rằng dầu chúng ta muốn làm theo những luật lệ đó, nhưng chúng ta lại làm không được. Tôi đơn cử một thí dụ. Khổng Tử, người sáng lập ra Nho giáo, đã ảnh hưởng rất nặng trong đối với người Việt Nam của chúng ta. Khổng Tử có nhiều lời dạy rất hay mà tối hôm nay chúng ta không thể kể hết được. Tôi chỉ đưa ra 10 lời dạy của Khổng Tử mà thôi. Lời dạy thứ nhất, người nói năng khéo léo, sắc mặt tươi cười đón ý, rất hiếm có lòng nhân. Nghĩa là những người dùng lời khéo léo để lấy lòng người khác á, thường không có lòng nhân đạo. Điểm thứ hai, quân tử hiểu về đại nghĩa, tiểu nhân hiểu về tư lợi. Tức là người quân tử hiểu về đạo lý và muốn hành xử theo đạo lý, còn kẻ tiểu nhân chỉ biết tìm cái lợi cho mình mà thôi. Điều thứ ba, người xưa học vì mình, người nay học vì người. Tức là người xưa học đạo lý để mà tu thân, người ngày nay học để mà mở mang kiến thức và làm ăn phát tài. Điều thứ tư, cái mình không thích chớ làm cho người. Tức là người thuộc về một thế giới cao hơn, thế giới tâm linh cao hơn đó, sẽ không làm gì tổn hại người khác cả. Và điều thứ năm, thấy bậc hiền đức thì suy nghĩ học tập để được bằng như họ, thấy kẻ xấu kém thì tự mình xem mình có cái xấu đó không. Tức là người quân tử học cái tốt của người hiền đức để trở nên giống như vậy, còn thấy cái xấu người khác thì tự xét lấy mình để mình có cần phải cải thiện hay là không. Điều thứ sáu, người quân tử tác thành cái tốt đẹp của người chứ không tác thành cái xấu cho người khác. Tức là người quân tử hễ mà thành công á thì cũng muốn giúp đỡ người khác thành công. Thứ bảy, quân tử tâm bình thản rộng mở, tiểu nhân thường lo lắng ưu sầu. Tức là người sống đúng với đạo lý thì thanh thản nội tâm, còn kẻ tiểu nhân thì giàu có giàu có nhưng mà rất thường lo lắng. Điểm thứ tám, có đức thì không có cô độc, ắt sẽ có nhiều người gần gũi. Tức là người sống theo đạo đức đó mới đầu thì rất là cô đơn, nhưng mà sau đó sẽ cảm hóa lòng người khác và họ sẽ đến gần để trở thành bạn. Điều thứ chín, biết không bằng thích, thích không bằng vui. Tức là người nghe đạo để biết thì thuộc về thế giới tâm linh thấp, còn người thích nghe đạo thì thuộc về thế giới tâm linh cao hơn. Điều thứ mười, sáng nghe đạo, tối chết cũng yên lòng. Tức là thế giới của người hiểu đạo là người ý thức được con đường mình phải đi, và dầu phải trả giá ngay cả sự chết, người đó cũng cam chịu đi theo con đường đạo lý. 10 điểm ha. Bây giờ quý vị làm được mấy điểm? Tôi thấy tôi bó tay đó. Khó quá. Muốn làm hết sức mà làm không được. Đó chỉ mới là lời khuyên sống đạo, làm người của Khổng Tử thôi. Và Khổng Tử còn nhiều lời khuyên khác thì làm sao chúng ta sống hết đạo làm người được. Chúng ta biết những lời khuyên này là rất tốt và chúng ta rất muốn sống theo, nhưng mà chúng ta không sống được. Và nếu tôi phải kể cho quý ông bà, anh chị em, nếu ông bà chị em muốn đắc đạo thì phải làm thêm bát chánh đạo của Phật giáo, 10 điều răn của Cơ Đốc giáo. Thì tự hỏi làm sao chúng ta là con người mang bản chất tội lỗi có thể sống được như vậy? Số phận ta rất hẩm hiu, phải không? Nhưng mà sứ đồ Phao-lô cho chúng ta thấy giải pháp. Ông nói rằng tôi đã chết đối với luật lệ, luật với đạo làm người và luật lệ tôn giáo. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Đó là điều ông nói. Cho nên không những luật lệ của đạo làm người và những luật của tôn giáo, mà chúng ta biết rằng những luật lệ đó rất là tốt, nhưng chúng ta cũng biết rằng dầu muốn ta vẫn không làm được. Thì sứ đồ Phao-lô đã đưa ra nhận xét này trước khi ông tin nhận Chúa Thế Giê-xu. Ông nói rằng vả tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn, vì tôi không làm điều lành mình muốn nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng tội lỗi ở trong tôi, bản tánh tội lỗi ở trong tôi, cho nên tôi không làm được điều lành mình muốn, mà điều dữ tôi muốn tôi lại làm. Cho nên điều gì xảy ra cho Phao-lô? Ông nói có hai cách. Một là đạo làm người và luật lệ tôn giáo phải chết đối với tôi. Hai là tôi phải chết đối với luật lệ của đạo làm người và của tôn giáo. Vậy nói một cách dễ hiểu hơn, nếu người đàn ông, người thanh niên cưới lầm người vợ quá dữ, thuộc hạng sư tử Hà Đông đó, thì cái lầm lỗi này nó giống như là nhạc sĩ Lam Phương có đặt một bản nhạc ha, lầm. Bây giờ làm sao người thanh niên này thoát khỏi cảnh lầm đó? Làm sao thoát khỏi cái gông cùm đó? Làm sao thoát khỏi cái tù tội đó? Có hai cách. Một là người vợ dữ đó phải chết thì ông mới thoát được. Mà bà vợ dữ này bà không chịu chết. À, cái người công bình thì lại chết sớm, mà người gian ác thì tại trường thọ. Kinh Thánh nói này. Rồi nếu bây giờ bà không chịu chết thì làm sao? Thì người thanh niên nó phải chết. Chuyện nó dễ hơn, phải không? Cho nên khi nào chúng ta được thoát khỏi những luật lệ của đạo làm người và của tôn giáo để được đắc đạo, hay để được tha tội, hay là khi nào chúng ta chết đối với những điều luật đó? Sứ đồ Phao-lô chỉ biết rằng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chết thay cho chúng ta trên cây thập tự, nếu chúng ta tin nhận Ngài, chúng ta cũng chết đối với đạo làm người và đối với luật lệ tôn giáo. Chúa Thế Giê-xu đã sống một đời sống vô tội bằng lần đền tội thay chúng ta trên cây thập tự. Và bởi vì Chúa Giê-xu chết thay cho chúng ta trên cây thập tự, tôi, nếu tôi tin Ngài, tôi được sạch tội, tôi được cứu khỏi hình phạt của tội lỗi, tôi được chuộc tội. Ngài đã trả một giá rất đắt để chuộc tội tôi và giải cứu tôi thoát khỏi sự trói buộc của đạo làm người, của luật lệ tôn giáo, mà tôi biết rằng tôi không thể làm được, và Ngài biết rằng tôi cũng không thể làm được. Động từ chết ở trong câu này được viết trong thể quá khứ chưa hoàn tất, nghĩa là sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng tôi chết đối với đạo làm người và đối với luật lệ tôn giáo, và tôi sống trong tình trạng chết đó mỗi một ngày. Và trong một nơi khác Phao-lô viết: vì biết rõ rằng người cũ chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Chúng ta phải chết đối với tội lỗi. Cho nên khi sứ đồ Phao-lô bày tỏ tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế, điều đó không có nghĩa là Chúa Cứu Thế chịu đóng đinh như thế nào tôi sẽ chịu đóng đinh như vậy. Không, Khi chúng ta tin nhận Chúa Thế Giêsu, Đức Chúa Trời xem chúng ta như đóng đinh chết đối với luật đạo làm người và luật lệ tôn giáo, và để sự sống của Chúa Giêsu vận hành trong cuộc đời của chúng ta. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ có nghĩa gì? Về phương diện pháp luật đó, Đức Chúa Trời là chánh án, và Ngài nhìn tôi bằng cách mà Ngài nhìn qua Chúa Thế Giêsu. Hễ Chúa Giêsu chết, tôi được Đức Chúa Trời xem như chết đối với Ngài, nên chúng ta sẽ không còn bị đóng phạt nữa. Về phương diện tương quan, khi chúng ta hiệp một với Chúa Thế Giêsu, kinh nghiệm của Ngài cũng là kinh nghiệm của chúng ta. Giống như cha mẹ nghèo thì con trong nhà cũng nghèo theo. Về phương diện đời sống hàng ngày, mỗi ngày chúng ta phải đóng đinh những ham muốn tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải đóng đinh cái tôi của mình để bước theo dấu chân của Chúa Thế Giêsu. Kinh Thánh ghi lại rằng khi học giả Nicodem đến gặp Chúa Thế Giêsu và muốn biết làm sao để được vào thiên đàng, thì Chúa Thế Giêsu đáp rằng: xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Chúa đến để chúng ta được cứu. Và vì vậy chúng ta khi tin nhận Ngài thì chúng ta đóng đinh cái tôi, cái bản ngã của chúng ta lên thập tự giá với Chúa. Và đó là lý do chúng ta được tha thứ tội. Rồi điểm thứ hai, Paul nói rằng: mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi, hay là Chúa Thế sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. Vì sứ đồ Phao-lô đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Thế Giêsu, nên ông cho biết rằng không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Chúa Thế Giêsu sống trong tôi. Hễ tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá, nghĩa là hễ tôi chết thì làm sao tôi sống được? Hễ đã chết rồi đối với luật lệ, đối đạo làm người, luật lệ tôn giáo đó, thì kể như xong. Nhưng mà trên phương diện khác, sự sống của Chúa Thế Giêsu tràn ngập cuộc đời của ông. Chúng ta cần hiểu là cá tính của Phao-lô không chết, nhưng mà giống như khi tin nhận Chúa Thế Giêsu đó, con người cũ của ông á, bản chất tội lỗi của ông ấy nó chết. Và ông mời Chúa Thế Giêsu làm chủ cuộc đời mình. Ngày xưa ông làm chủ cuộc đời của ông, nhưng cuộc đời đó ông coi như là chết. Để bây giờ là Chúa Thế Giêsu làm chủ cuộc đời ông. Những suy nghĩ đúng, những thái độ hay, những lời nói tốt, những hành động đẹp mà Phao-lô có thể thực hiện được không phải vì con người của Phao-lô, nhưng mà vì sự sống của Chúa Thế Giêsu ở trong ông điều khiển hành vi của ông. Và mặc dù chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Thế, nhưng không phải chúng ta chỉ biết chết cái tôi của mình và tội lỗi, mà chúng ta cũng phải biết sống với sức sống của Chúa nữa, giống như Ngài đã sống lại từ cõi chết. Về phương diện pháp luật pháp đó, chúng ta những con người tội lỗi được giải hòa với Đức Chúa Trời thánh khiết. Về phương diện đời sống hàng ngày đó, chúng ta có sống phục sinh của Chúa Giêsu để chiến đấu với tội lỗi và kinh nghiệm thắng được sự cám dỗ của tội lỗi. Giờ có một câu chuyện xảy ra. Một hôm tôi đặt tên người thiếu nữ này là cô Trân. Cô Trân về thăm cha mẹ và lần đầu tiên dẫn theo người yêu của mình. Và đây cũng là lần đầu tiên cha mẹ cô mới gặp người yêu của con gái mình. Thì họ ăn bữa tối chung với nhau. Ăn xong mọi sự rất là vui vẻ. Thì ăn xong ba của cô Trân kêu thanh niên đó vào văn phòng ông để ông làm việc. Nó chỉ làm việc theo bây giờ đó, điều tra hỏi cung đó. Ông đặt câu hỏi đầu tiên: anh có kế hoạch gì cho tương lai không? Thanh niên này trả lời: dạ, cháu là giáo sư dạy Kinh Thánh ạ. Ông cha khen: ồ, thế tốt quá đi. Nhưng mà tôi muốn biết là anh lo cho con cái của tôi được không? Dạ, cháu sẽ tiếp tục học Kinh Thánh và Đức Chúa Trời sẽ cung cấp mọi sự. Thì em chắc rồi nó hỏi tiếp: nhưng anh có mua nổi chiếc nhẫn cưới không? Dạ, cháu sẽ cố gắng học Kinh Thánh nhiều hơn và Đức Chúa Trời sẽ lo liệu hết. Nhưng mà sao anh lo được cho cuộc sống của hai người? Dạ, cháu sẽ học Kinh Thánh nhiều hơn nữa và Đức Chúa Trời sẽ cung cấp. Nhưng mà khi anh chỉ có con rồi thì làm sao anh chăm sóc được cả gia đình? Dạ bác đừng có lo, cháu sẽ tiếp tục học Kinh Thánh và Đức Chúa Trời sẽ lo hết. Rồi, chuyện xong. Tiếng hồ sau, ba của cô Trân bước vào bếp nói chuyện với vợ mình. Bà hỏi: sao, ông biết gì về con rể tương lai của ông chưa? Ông trả lời rằng: à, biết. Anh ta chẳng có chương trình gì cả, chẳng có mục tiêu gì cả, chẳng có kế hoạch gì cho gia đình cả. Nhưng mà điểm hay của anh ta là gì? Là anh ta nghĩ rằng tôi là Đức Chúa Trời. Câu chuyện này chúng ta thấy rằng chúng ta không sống đời sống mà Đức Chúa Trời muốn, nhưng bao nhiêu hành vi cử chỉ tội lỗi ta, chúng ta đổ thừa cho Đức Chúa Trời. Tại sao? Đúng đấy, chúng ta phải sống đời sống mà Đức và Chúa Giê-xu đã sống và Đức Chúa Trời muốn. Ngay khi tin nhận Chúa Thế Giê-xu, sứ đồ Phao-lô nhận được sự sống của Ngài. Mặc dù ông vẫn sống trong thể xác này, thể xác ông đã có và đang có. Điều này có nghĩa là không vì sự sống của Chúa Thế Giê-xu mà Phao-lô không còn phạm tội nữa. Nhưng vì Phao-lô còn sống trong xác thịt nên sự phạm tội có thể xảy ra, và Phao-lô phải tranh chiến đối với tội lỗi mỗi một ngày. Do vậy, giống như thân thể của chúng ta theo thời gian mà yếu dần, cho đến khi chúng ta chết và trở thành tro bụi, thì cũng vậy, khi nhận sự sống của Chúa Thế Giê-xu, những thói hư tật xấu của chúng ta, những lầm lỗi của chúng ta sẽ giảm dần, cho đến khi chúng ta trở nên càng lúc càng giống Chúa Thế Giê-xu càng hơn. Đời sống ta được đổi mới. Sự sống mới này có được không phải vì chúng ta có những hành động từ thiện, nhưng chúng ta có được vì chúng ta sống trong đức tin con Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, bởi đức tin chúng ta tin nhận Chúa Thế Giê-xu, và từ điểm này chúng ta có sức sống của Ngài nảy nở trong cuộc đời chúng ta đưa ra ngoài. Và đây là điểm khác biệt lớn lao giữa tin lành và các tôn giáo khác. Vì các tôn giáo khác đòi hỏi làm lành lánh giữ để được đắc đạo là việc chúng ta không thể thực hiện trọn vẹn được. Thì tin lành dạy rằng phải tin nhận Chúa Thế Giê-xu thì sức sống của Ngài sẽ giúp chúng ta làm lành lánh giữ một cách rất là tự nhiên. Tại vì sự sống của Ngài sẽ cai trị sự suy nghĩ của chúng ta, thái độ của chúng ta, lời nói của chúng ta, hành động của chúng ta. Và rồi, sau khi biết được chân lý đó, Phao-lô bày tỏ lòng cảm tạ ơn Chúa là đấng đã yêu ông và phó chính mình Ngài về ông. Là đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài về tôi. Sở dĩ sứ đồ Phao-lô nhà tin nhận Chúa Giê-xu được xem như chịu đóng đinh chết đối với đạo làm người, với luật tôn giáo, như Ngài đã chết thay cho người tội lỗi, vì Ngài đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Chữ vì tôi có nghĩa là Chúa Cứu Thế Giê-xu thay thế vị trí của tôi mà chết thay cho tôi trên cây thập tự. Đáng lẽ vị trí của tôi là trên cây thập tự. Đáng lẽ vị trí của tôi là phải chết đau đớn nhục nhã trên cây thập tự. Nhưng mà Chúa vì tôi thay thế vị trí đó của tôi, Ngài bằng lòng thay thế tôi chịu chết. Nói khác, sở dĩ Phao-lô sống đời sống tận hiến cho Chúa Thế Giê-xu vì Ngài đã yêu ông và hy sinh mạng sống Ngài vì ông trên cây thập tự. Và sự cam kết này của Phao-lô nó bước vào cuộc đời của ông và nó tồn tại theo thời gian, vì ông tin cậy hoàn toàn nơi tình yêu của Chúa. Ngài là đấng yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Nếu chúng ta muốn hiểu biết phần nào tình yêu của Chúa Thế Giê-xu đối với chúng ta đó, Chúng ta không cần nhìn đâu xa, không nghĩ đâu nhiều. Hãy nhìn vào cây thập tự. Nơi đó, Chúa Giêsu bị đóng đinh bằng ba cây đinh lớn. Đầu Ngài đổ máu gai, giáo đâm vào hông Ngài. Ngài chết khi mà các môn đệ của Ngài bỏ rơi. Khi mà Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha từ khước thì tại vì Ngài mang tội lỗi của chúng ta. Ngài bị đánh đập, Ngài bị nhục nhã, Ngài bị chế nhạo, Ngài bị khinh bỉ. Tất cả vì cơ chúng ta. Cho nên Kinh Thánh ghi rằng, vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thương cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa có thể vì chúng ta chịu chết. Suốt hơn 40 năm trong chức vụ mục sư, tôi đã chủ lễ rất nhiều lễ thành hôn tại nhà thờ, tại các nơi khác. Một trong những điểm quan trọng của buổi lễ, hay là highlight của buổi lễ, là lúc tôi hỏi cô dâu chú rể, trước mặt Đức Chúa Trời, Hội Thánh và bà con bạn hữu, anh có bằng lòng sánh duyên cùng chị để kết tình nghĩa phu thê không? Anh có hứa rằng sẽ yêu và chia sẻ với chị dầu lúc đau ốm cũng như hồi mạnh khỏe, dầu lúc vui cũng như lúc buồn, dầu khi giàu có cũng như lúc nghèo nàn, dầu khi đau khổ cũng như lúc được vinh dự cho đến trọn đời chăng? Tôi hỏi chú rể xong rồi, tôi hỏi cô dâu cũng câu hỏi đó. Và cả hai đều hứa, dạ, tôi xin hứa. Hứa trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Hội Thánh, trước mặt bà con bạn hữu. Tại sao họ dám hứa như vậy? Tại vì hai người cảm biết là mình yêu nhau, và hai người muốn sống đời với nhau, phải không? Dù vậy thì tôi phải thành thật nói với cùng quý ông bà chị em rằng tôi đã làm rất là nhiều lễ cưới, nhưng có những người, có vài người thôi đã tuyên bố lời hứa đó trước mặt Đức Trời, Hội Thánh và bà con bạn hữu, nhưng mà không giữ được lời hứa đó bao lâu hết. Rồi đường ai nấy đi. Mỗi lần tôi nghĩ đến những người đó, tôi hết sức đau lòng, buồn. Tại sao mình cưới người mình yêu, đâu phải cưới người yêu rồi mình bỏ, cưới người yêu rồi mình sống đời chứ? Nhưng mà con người thay đổi. Trái lại, khi Chúa Thế Giêsu yêu chúng ta, không phải vì chúng ta tốt, không phải vì chúng ta hiền lành, không phải vì chúng ta chung thủy, nhưng mà Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu đời đời. Tình yêu mặc dầu chúng ta như thế nào, thì Kinh Thánh cho biết rằng Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Và đó là lý do là tại sao chúng ta vẫn còn là con cái của Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta làm nhiều chuyện Chúa đau lòng mà Ngài vẫn tiếp tục tha thứ và nhận ta là con của Ngài? Tại vì Ngài yêu chúng ta. Tôi quen một thanh niên. Anh bị một chứng bệnh gây cho anh không thể tự lo liệu cho mình được. Anh không thể tự đứng được, không thể đi được một mình. Mọi hành động của anh rất là giới hạn. Anh phải ngồi xe lăn tay, phải có người giúp đỡ anh từng chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thường xuyên lắm. Và trong thời gian anh ở bệnh viện mấy năm trời để được chăm sóc đó, thì có một cô y tá trẻ đẹp thật đó nghe, trẻ mà đẹp nữa đó, đem lòng yêu anh. Rồi họ làm lễ hứa hôn, chờ ngày lễ thành hôn. Cô y tá này có biết khuyết tật của anh không? Cô y tá có biết rằng mình sẽ phải chăm sóc người chồng bệnh này cả đời không? Cô có biết rằng tương lai cô sẽ sáng lạng nếu cô có một người chồng bình thường không? Cô biết hết đó. Nhưng mà tại sao cứ yêu người thanh niên này? Làm sao có nghĩa ra tình yêu? Thanh niên này có biết là mình khuyết tật không? Biết. Có nghĩ đến tương lai không mấy sáng tươi sáng mình không? Biết. Có bây giờ đặt câu hỏi là tại sao người ta trẻ đẹp này với tương lai tươi sáng lại đem lòng yêu thương anh không? Biết mà không hiểu. Và tấm lòng và thái độ của anh đối với người thiếu nữ này sẽ như thế nào? Nếu không nói là anh sẽ yêu người này cho đến trọn đời và sống cho người mình yêu. Đúng không? Hiểu được câu chuyện này, chúng ta thể hiểu được phần nào tại sao sứ đồ Phaolô cho biết nay tôi còn sống trong xác thịt ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Trời là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Có một chuyến bay với danh sách đầy hành khách hết. Vì trời xấu cho nên bị hủy bỏ. Và nơi quầy phục vụ khách hàng, quầy bán vé thì chỉ có một nhân viên làm việc thôi. Và người nhân viên này, cô này phải giải quyết cho nhiều hành khách để đưa họ sang một chuyến bay mới. Thì mọi người xếp hàng rất là dài, không biết chừng người cuối, không biết chừng nào mới tới phiên mình được. Vì mỗi một người là một chuyện khác. Thì thình lình có một ông ăn mặc rất là sang trọng, với vẻ mặt giận dữ, lấn người ta đi lên phía trước, dằn vé phi cơ trước mặt cô nhân viên đó và lên tiếng lớn cho cô đó nghe, mà cho những người đứng sắp hàng nghe nữa: tôi phải đi chuyến bay kế tiếp và tôi phải ngồi ghế hạng nhất. Thì cô nhân viên lịch sự trả lời rằng: thưa ông, tôi sẵn sàng giúp ông, nhưng tôi phải lo cho những người sắp hàng trước ông. Hành khách này tỏ vẻ không hài lòng, giận dữ và lớn tiếng nữa: cô biết tôi là ai không? Nghe xong, cô nhân viên cầm lấy microphone, speaker này nè, micro này, nói trên hệ thống phát thanh công cộng của phi trường. Cô nói rằng: xin mọi người tại phi trường lưu ý, nơi quầy bán vé có một hành khách không biết mình là ai. Và nếu ai có thể giúp hành khách này biết lý lịch của mình, xin vui lòng đến quầy vé càng sớm càng tốt. Người đàn ông nghe xong bẽn lẽn rời bàn bán vé giữa tiếng cười của hành khách đang đứng chờ đợi. Bây giờ xin cho phép tôi hỏi quý ông bà chị em nè. Quý ông bà chị em có biết mình là ai trước mặt Đức Chúa Trời không? Đừng nghĩ rằng mình là người đạo đức. Đừng nghĩ rằng mình là người làm lành đánh dữ. Đừng nghĩ rằng mình chẳng có làm hại ai hết, cho nên mình, cuộc đời mình ok, tương lai mình ok. Đừng, không. Trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta là những tội nhân đáng chết mất trong tội lỗi, và số phận chúng ta là chết đời đời nơi hỏa ngục. Đó, chúng ta là người đó. Nhưng mà Chúa có thể để yêu chúng ta, phó chính mình Ngài vì chúng ta, để chúng ta được tha thứ tội, để chúng ta sống. Không phải là chúng ta sống nữa, nhưng mà sức sống của Chúa có thể, hay là Chúa có thể sống trong chúng ta. Cho nên hiện nay con dân Chúa đang sống trong xác thịt này là sống bởi đức tin nơi con Đức Chúa Trời, tức là Chúa của Thế Giê-xu. Cho nên tất cả những gì chúng ta cần để được tha thứ tội lỗi, để được sự cứu rỗi là không phải của chúng ta, không phải từ chúng ta, nhưng tất cả là Chúa của Thế Giê-xu thực hiện cho chúng ta. Thì bây giờ nếu chúng ta tin nhận Ngài, thì những gì Ngài đã thực hiện sẽ trở nên một kinh nghiệm riêng cho chính mình. Chúng ta được tha thứ tội lỗi, chúng ta nhận được sự cứu rỗi, chúng ta là con Đức Chúa Trời. Và sự sống của chúng ta trong đời này và trong đời sau được Chúa bảo đảm. Và đó là sứ điệp của mùa lễ thương khó năm nay. Vậy thì Chúa dùng sứ điệp này để một lần nữa kêu gọi chúng ta đáp ứng lại tình yêu của Ngài. Cho nên giờ phút này tôi xin quý bà chị em cùng nhắm mắt cúi đầu hiệp ý với tôi trong lời cầu nguyện của Chúa. Nếu ai đó đã là con dân Chúa thì đây là cơ hội để chúng ta một lần nữa cảm ơn Chúa. Chúa Thế Giê-xu đã yêu chúng ta, chết thay cho chúng ta. Và cuộc đời còn lại của chúng ta là kính mến, kính yêu Ngài và phục vụ Ngài hết lòng. Chúng ta hãy can đảm hứa với Chúa điều đó. Và nếu tại đây có ông bà anh chị nào chưa bao giờ cầu nguyện, ăn năn tội, tin nhận Chúa Thế Giê-xu và muốn làm điều đó tối hôm nay để được sự tha thứ tội lỗi, để được sự cứu rỗi, để được làm con của Đức Chúa Trời, thì buổi tối hôm nay tôi kính mời quý vị quyết định điều đó cho chính mình. Đây là một quyết định hết sức là quan trọng, ảnh hưởng đến đời này của chúng ta và cả đời sau nữa. Vì chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa của thế và Chúa của sống của mình. Cho nên đang lúc mọi người cúi đầu nhắm mắt cầu nguyện, thì tôi xin phép được hỏi, có ai muốn tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của thế và Chúa của sống của mình không? Muốn được sự tha thứ của Ngài, muốn được sự cứu rỗi của Ngài, muốn được làm con Đức Chúa Trời không? Thì quý vị có thể ngồi tại chỗ, giơ tay lên cho tôi được biết. Tôi sẽ cầu nguyện để bởi đức tin quý vị được làm con của Chúa. Tôi sẽ chờ một phút. Có ai không? Thì quý vị giơ tay bỏ xuống rồi tôi sẽ cầu nguyện, rồi tôi sẽ tiếp xúc quý vị sau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Kính lạy Chúa, Cứu Thế Giê-xu yêu dấu của chúng con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Vì bởi tình yêu lớn lạ của Ngài mà Ngài đã bằng lòng xuống thế, chịu chết thay cách đau đớn và nhục nhã vì cớ chúng con, để cứu chúng con khỏi hình phạt của tội lỗi, và để chúng con nhận được sự cứu rỗi của Ngài, và chúng con được làm con cái của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì trong mùa lễ thương khó này, một lần nữa chúng con nhắc nhở lại sự chết thay của Chúa cho chúng con. Nguyện xin Chúa cho lòng chúng con càng gần với Chúa hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn, phục vụ Chúa hết lòng hơn. Và nếu trong ngôi nhà thờ này có ông bà anh chị nào chưa tin nhận Chúa, Chúa Thế Giê-xu, để tội lỗi họ được tha, linh hồn họ được cứu, thì xin Chúa cho họ ý thức được điều này và sẵn sàng đáp ứng lại tình yêu của Ngài. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.